Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Luật học cơ bản. Tập 5. Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh. Sa môn Thích Minh Thành biên soạn. Tái bản lần thứ nhất. Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội. Phật lịch 2545, Dương lịch 2001. Lời nói đầu. Bộ Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh này do Ngài Thái Hư Đại Sư thuyết giảng rất sâu rộng, văn ý thật là khúc chiết, nào sự nào lý vô cùng uyên náo, đạt đến chỗ rốt ráo siêu màu của Phật dạy. Ngài Huyền Dung, một nhà dịch giả nổi tiếng, đã dịch ra Việt văn cũng rất đầy đủ các chi tiết, thật là tỉ mỉ và thâm trầm. Có thể nói đã lục trần được tất cả từ hình thức lẫn nội dung của nguyên bản chữ Hán. Ai đọc cũng càng lúc càng thấy thật vô cùng thích thú với lòng từ bi bao la của Phật. Vì Phật đã thấy trước các nhân duyên ràng buộc tâm lý của các đệ tử trong mọi thời đại, nên Ngài đã dạy không sót một bí lẽ nào trên cuộc đời hành đạo của các Bồ Tát sơ phát tâm. Nhưng vì sự diễn đạt mênh mông theo lòng từ bi bao la ấy, mà những kẻ tân học làm sao có thể ghi nhớ hết được. Do đó, chúng tôi phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước sau và thu tóm các yếu điểm then chốt để lược giảng từ 28 phẩm của bộ này thành 28 giảng bài cho các tăng ni sinh và các Phật tử thọ Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới dễ nắm vững trong lúc học tập, hầu noi gương hành nguyện của Phật và chư vị Bồ Tát. Nếu có chỗ nào còn sai sót, kính xin các bậc cao minh từ bi chỉ giáo cho. Con xin thành tâm bái lĩnh. Biên soạn Sa Môn Thích Minh Thành. Thuyết giảng tại giảng đường Ấn Quang năm 1981. Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh, Thái Hư Đại Sư. Duyên khởi. Bộ này gồm hai phần: kinh và luật. Kinh dạy đường lối tu tập, luật dạy ngựa quấy dứt lỗi. Nguyên bản chữ Hán của Ngài Thái Hư giảng gồm 28 phẩm. Bổn phận xử thế, trau dồi thân tâm. Bộ này chẳng những Phật dạy Bồ Tát tại gia mà còn dạy cho hàng Bồ Tát xuất gia tu hạnh lợi tha. Đây là yếu chỉ Phật khuyến phát Bồ Đề Tâm, là gương soi, là mẫu mực, tiêu chuẩn, là bè báu. Bộ này có thể nói là kho tàng đầy linh đơn diệu dược để chữa lành tâm bệnh chúng sanh phàm tình. Muốn giải thoát sanh tử, cần phát tâm theo hành nguyện Bồ Tát, vì người quên mình, không thấy tướng năng sở. Với giới kinh này là ngón tay chỉ rõ hướng đi, là con đường an lành Phật chỉ bày hơn 2500 năm. Vậy ai là đệ tử Phật nên y cứ theo đây mà học tập để tiến tu vững chắc và hiệu nghiệm cho đời. Một lớn phẩm tập hội, một La Mã thiện sanh hỏi Phật về sự lễ lục phương. Lúc Phật ở tại tịnh xá Kỳ Hoàng của ông Cấp Cô Độc, nơi nước Xá Vệ, cùng 1250 tỳ kheo, 500 tỳ kheo ni, 1000 Ưu Bà Tắc và 500 người ăn xin. Con của trưởng giả tên là Thi Ca La Việt, nghĩa là thiện sanh, là người có thiện căn tăng tiến. Trước vâng lời thân phụ bảo lễ bái lục phương, gặp Phật chuyển hóa thành sáu bổn phận của mọi người. Sau theo Phật quy y, thiện sanh lại hỏi Phật: phái lục sư ngoại đạo đã dạy tín đồ họ, nếu sáng chiều lễ bái lục phương sẽ được các thần quyền ủng hộ, sống lâu giàu có. Vì họ nói: một, ở phương Đông thuộc quyền lực của vua Đế Thích ở cung trời Đao Lợi tầng thứ 33. Hai, ở phương Nam thuộc quyền lực của vua Diêm La, vua thứ 5 ở Thập Điện. 3. Ở phương Tây thuộc quyền lực của thần Ba Lâu Na, tên của Long Vương vua Thủy tộc sai khiến Thủy thần. 4. Ở phương Bắc thuộc quyền lực của thần Câu Tỳ La, thần Dạ Xoa hình giao long gần giống như rồng. 5. Ở phương Hạ thuộc quyền lực của thần Hỏa, có quyền lực khắp cả nhân gian. 6. Ở phương Thượng thuộc quyền lực của thần Gió, có quyền lực khắp cả nhân gian. Vậy trong giáo pháp của Phật có thuyết lục phương công hay La Mã? Phật đáp: vì sự tu lục độ, tức thuyết lục phương. 1. Phương Đông là Bố Thí Ba La Mật, là nhân duyên xuất sanh trí huệ nơi tâm chúng sanh nếu cúng dường bố thí. 2. Phương Nam là Trì Giới Ba La Mật, là người cao cả hơn hết, nếu cúng dường tu trì sẽ tăng trưởng tài mạng. 3. Phương Tây là Nhẫn Nhục Ba La Mật, là gác bao nghịch cảnh lại sau, nếu cúng dường tu trì sẽ tăng trưởng tài mạng. 4. Phương Bắc là Tinh Tấn Ba La Mật, là chiến thắng các ác pháp, nếu cúng dường tu học sẽ tăng trưởng tài mạng. 5. Phương Hạ là Thiền Định Ba La Mật, là nhân chánh quán ba đường giữ, nếu cúng dường tu học sẽ tăng trưởng tài mạng. 6. Phương Thượng là Bát Nhã Ba La Mật, là người không sanh diệt cao quý, nếu cúng dường tu học sẽ tăng trưởng tài mạng. Thuyết lục phương của Phật đây là căn cứ nơi tâm chúng sanh mà thực hành, chứ chẳng ỷ lại nơi thần quyền như ngoại đạo. Ba La Mã, ai có thể cúng dường lục phương tu lục độ? Thiện sanh hỏi: Phật dạy, chỉ có Bồ Tát mới có thể cúng dường lục phương. Bạch Thế Tôn, do nghĩa gì gọi là Bồ Tát? Phật dạy, vì có tánh Bồ Đề thì sẽ được Bồ Đề nên gọi là Bồ Tát. Nếu lúc chưa cúng dường, thế nào gọi là Bồ Tát? Ai có tánh Bồ Đề? Nếu vậy, không thể nói sáu phương ở trong tâm chúng sanh. Phật dạy, không phải được Bồ Đề mới gọi là Bồ Tát, vì được là thành Phật rồi, còn Bồ Tát thì chưa chứng Bồ Đề. Cũng chẳng phải có tánh Bồ Đề là Bồ Tát, cũng như chúng sanh không có tánh chất người, trời, súc vật, mà chỉ do hiện đời hòa hiệp nhiều duyên lành hay dữ mà thành những chất nghiệp ấy. Bồ Tát cũng thế, do nhiều duyên lành phát tâm Bồ Đề nên mới gọi là Bồ Tát, hay có tu sáu pháp Ba La Mật mới được hiệu là Bồ Tát. Nếu nói tất cả chúng sanh đều có tánh Bồ Tát thì không đúng, vì nếu thế thì không ai cần tu tập những nhân duyên nghiệp lành và thực hành sáu phương. Vả lại, nếu sẵn có Bồ Tát thì không có người mới phát tâm và không có kẻ thoái tâm. 4. La Mã, Phật dạy 10 nguyên nhân có thể phát tâm. 1. Có chúng sanh tu theo ngoại đạo, vì không thích lý thuyết điên đảo nên phát tâm Bồ Đề. 2. Có chúng sanh khởi tâm thương xót mọi loài nên phát tâm Bồ Đề. 3. Có chúng sanh ở chỗ vắng nhờ duyên thiện căn nơi tâm mà phát tâm Bồ Đề. 4. Có những chúng sanh quán sát tội lỗi sanh tử mà phát tâm Bồ Đề. 5. Có những chúng sanh biết rõ thân ta bọn xẻng ganh ghét là phần tử tham sân si nên phát tâm Bồ Đề. 6. Có những chúng sanh thấy nghe điều ác khủng khiếp mà phát tâm Bồ Đề. 7. Có những chúng sanh thấy năm pháp thần thông ngoại đạo khởi tâm muốn hàng phục họ nên phát tâm Bồ Đề. 8. Có những chúng sanh muốn biết thế giới có giới hạn hay không nên phát tâm Bồ Đề. 9. Có những chúng sanh thấy nghe cảnh giới không thể nghĩ bàn của Như Lai nên phát tâm Bồ Đề. 10. Có những chúng sanh mến thương các loài nên phát tâm Bồ Đề. 5. La Mã, Phật dạy phát tâm Bồ Đề có ba bậc trí giác thì không có cấp bậc, nhưng do trình độ tu có cao có thấp nên có ba bậc. Một, bậc thượng là Phật Bồ Đề. Hai, bậc trung Duyên Giác Bồ Đề. Ba, bậc hạ Thanh Văn Bồ Đề. Nếu sự tu hành có tiến bộ thì từ tiểu thừa có thể bước qua đại thừa. Nếu ai vì tất cả chúng sanh trải các thời gian không thoái bước, ắt được Phật thọ ký và quyết định không lâu sẽ được đắc quả vô thượng Bồ Đề. 6. La Mã. Phát tâm Bồ Đề không có tánh cách nhất định. Ba bậc Bồ Đề trên không có tánh cách nhất định, như đại chúng cũng không có tánh nhất định. Nếu nói tánh Bồ Đề nhất định, ấy là ngoại đạo. Vì họ không tin nhân quả nên cho trong hộp vong sẵn có cây vong rồi, không cần trồng. Bởi nói sẵn có nhất định nên họ không chịu tu. Phật dạy nhờ dụng công thực hiện mới có kết quả. Tánh Bồ Đề cũng thế, nhờ phát tâm thực hành lợi tha, cầu thành quả vô thượng nên mới có tánh Bồ Tát. Vì thế không được cho tánh Bồ Tát sẵn có nhất định mà không chịu tu. 7. La Mã. Danh nghĩa và chủng loại của Bồ Tát. Vì cầu trí tuệ rộng lớn, muốn biết tánh chân thật của các pháp, hoặc vì trang nghiêm tâm bền chắc mà độ nhiều chúng sanh không tiếc thân mạng, ấy là danh nghĩa của Bồ Tát tu đại thừa. Bồ Tát có hai hạng: thoái chuyển và không thoái chuyển. Người tu tập hạnh nghiệp 32 tướng gọi là tâm bất thoái. Nếu người chưa tu được thì gọi là thoái chuyển. Hoặc Bồ Tát cũng có hai hạng: một, Bồ Tát xuất gia, thọ trì 10 giới trọng, 48 giới khinh, hoàn toàn thanh tịnh, ấy là Bồ Tát bất thoái. 2. Bồ Tát tại gia, thọ trì 6 giới trọng, 28 giới khinh, thanh tịnh đầy đủ, tức là bất thoái chuyển. 8. La Mã. Phật kết khen Bồ Tát tại gia là thù thắng. Tóm kết phẩm tập hội, Phật khen ngợi Bồ Tát tại gia khó tu hơn Bồ Tát xuất gia, và công đức cũng hơn tất cả quả vị của tiểu thừa và của ngoại đạo. Tại sao vậy? Vì ở đời việc khó làm mà làm được thành công thì việc ấy mới cao quý. Bồ Tát tại gia cũng thế. Vì thế, lúc nào người tại gia phát tâm Bồ Đề thì từ cõi trời Tứ Thiên Vương cho đến cõi trời Sắc Cứu Cánh đều kinh ngạc vui mừng và đồng nói: chúng ta đã được vị đạo sư của nhân thiên. Hai lớn phẩm phát tâm Bồ Đề, dẫn nhập nhất phẩm tập hội. Chỉ Bồ Tát mới có thể thực hành 6 pháp ba la mật, mục đích duy nhất là thực hiện trí giác Bồ Đề, mà trong ba thừa tánh Bồ Đề là trụ cột. Cuối phẩm lại nêu sự cao quý của người phát tâm Bồ Đề, nhất là Bồ Tát tại gia. Được biết phát tâm Bồ Đề là cao cả và nhiều lợi ích thì ai cũng muốn phát tâm, nhưng không hiểu tại sao, bằng cách nào, nguyên nhân gì, các phương pháp không rành thì khó mà phát tâm vững chắc được. Có hiểu rồi thì mới có lòng tin mạnh phát tâm đúng phương pháp, chẳng những không lui bước mà còn không sợ sai lạc và chắc chắn đạt được mục đích. Bởi thế nên phẩm kế tiếp Phật dạy phát tâm Bồ Đề, đó là sự liên quan giữa hai phẩm tập hội và phẩm phát tâm. Từ phẩm phát tâm này trở đi mới là phần chánh tông. Chính thức Phật nói về tôn chỉ của bộ kinh Ưu Bà Tắc Giới Bồ Tát, tức là những điều kiện thành tựu công hạnh lợi tha của Bồ Tát chánh đề. Thiện sanh thưa, bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh vì sao và làm thế nào để phát tâm Bồ Đề? Phật dạy có ba cách. Một, La Mã, nguyên nhân phát tâm Bồ Đề chính là do lòng tin tưởng, trí hiểu biết mà phát tâm. có nhiều nguyên nhân để phát tâm, nhưng không ngoài 24 nguyên nhân sau đây. 1. Vì muốn thêm tuổi thọ nên phát tâm. 2. Vì có nhiều tài sản. 3. Vì không đoạn tuyệt chủng tánh Bồ Tát. 4. Vì dứt phiền não, tội khổ của chúng sanh. 5. Vì tự quán trong vô lượng đời chịu khổ não. 6. Vì nhiều Phật xuất thế mà không thể độ, chính ta phải tự độ. 7. Vì muốn làm các nghiệp lành. 8. Vì làm việc gì rồi không mất. 9. Vì hơn bao nhiêu quả báo của cõi nhân thiên. 10. Vì muốn hơn quả báo của các hàng vị thừa. 11. Vì cầu đạo Bồ Đề nên chịu khổ não. 12. Vì được vô lượng lợi ích rộng lớn. 13. Vì quá khứ, vị lai, Phật nhiều vô số, nhưng trước khi thành đạo cũng đồng như ta. 14. Vì quán rõ Bồ Đề có thể chứng được. 15. Vì người ở đệ lục trụ, dù thoái tâm cũng hơn thinh văn, duyên giác. 16. Vì chuyên tâm cầu quả vô thượng chánh giác. 17. Vì muốn tất cả chúng sanh đều được giải thoát. 18. Vì muốn quả giải thoát của chúng sanh hơn quả báo của người đời đã được. 19. Vì không muốn xa bỏ chúng sanh. 20. Vì chỉ muốn xa lìa bao nhiêu phiền não. 21. Vì muốn đoạn khổ não của chúng sanh trong đời hiện tại. 22. Vì muốn ngăn ngừa những nỗi khổ của chúng sanh ở đời sau. 23. Vì muốn dứt sự chướng ngại của trí huệ, sợ tri chướng, không biết tánh tướng các pháp. 24. Vì muốn trừ thân chướng của chúng sanh, phiền não chướng, làm không tự do, bị luân hồi, không giải thoát. Nếu tóm lại nữa, thì không ngoài mấy yếu nhân. Vì tin tưởng chính mình đủ khả năng thực hiện được tâm Bồ Đề, bởi hiểu rằng chư Phật lúc chưa phát tâm cũng như ta, nay các ngài đã chứng, nếu ta phát tâm cũng sẽ được như thế. Vì tin tưởng Bồ Đề là chân trí thực có và có thể chứng được, bởi tánh Bồ Đề đã sẵn có trong mỗi người dù không nhất định. Vì tin tưởng kết quả của người phát tâm Bồ Đề hơn của nhân, thiên và tiểu thừa, bởi phát tâm rộng lớn, kết quả sẽ bao la. Vì tin tưởng độ thoát tất cả chúng sanh và ngăn ngừa họ không cho gây nhân khổ nữa, bởi hiểu rằng tất cả chúng sanh đau khổ, tức là ta đau khổ vậy. Hai La Mã, phương pháp để phát tâm Bồ Đề. Có 10 phương pháp. 1. Nếu gần bạn lành, thiện tri thức. Ngoại hộ, đồng hành, giáo thụ thiện tri thức. 2. Hãy dẹp lòng nóng giận, vì đó có thể cháy tâm Bồ Đề. 3. Vâng lời dạy chân chánh của thầy bạn. 4. Phải mở lòng thương mến đối với mọi loài, tu từ mẫn vật. 5. Thường chuyên cần tu tập, như người cọ cây lấy lửa. 6. Phải có tâm khoan hồng, chỉ biết điều tốt, không thấy điều xấu của người, gương hòa thượng thiện hòa. 7. Khuyên người xa lìa làm lỗi, nếu họ không nghe, vẫn không chán nản, ăn năn và tiếc lời. 8. Dù làm được nhiều điều tốt, vẫn không sanh tánh kiêu hãnh. 9. Thấy người được nhiều điều hay, không bao giờ ganh tị, phải tùy hỷ công đức. 10. Thương chúng sanh như con một, bình đẳng giúp đỡ, không phân thân sơ, chủng tộc. 3. La Mã, chân chánh phát tâm Bồ Đề. 1. Vì thấy chúng sanh ở trong đời ác năm trượt, đồng thể đại bi. 2. Vì thấy Đức Như Lai có đại lực thần thông, không thể nghĩ lường. 3. Vì nghe tám thứ diệu thanh của Như Lai, thanh cao, dịu dàng, nghe ưa, nghe rồi được trí huệ, oai hùng, dễ sâu chân lý, không lầm, không bế tắc. 4. Vì biết rõ nỗi khổ đau của thân phận mình. 5. Vì biết chúng sanh thọ khổ như ta, nên giải khổ cho chúng sanh, tức là trừ nỗi khổ cho ta vậy. Như Địa Tạng A Nan kết luận: phẩm này Phật dạy người phát tâm Bồ Đề có thể thực hành 6 pháp Ba La Mật và sẽ được nhiều điều lợi ích rộng lớn, thiết thực, không phải như thuyết của ngoại đạo dạy tín đồ cầu lạy các vị thần quyền ở 6 phương để được ban phúc lành. Ba lớn: phẩm tâm từ bi, dẫn nhập, nhắc phẩm phát tâm Bồ Đề. Phật dạy 3 cách. 1. Có 24 nguyên nhân phát tâm Bồ Đề, cốt yếu là do lòng tin tưởng và trí hiểu biết mà phát tâm. 2. Có 10 phương pháp để phát tâm Bồ Đề, cốt yếu là khéo điều phục tâm. 3. Có 5 điều chân chánh phát tâm Bồ Đề, nòng cốt là dùng lòng từ bi làm chánh. Như thế, Phật cho ta thấy bản ý của kinh này là dành riêng cho hàng Đại Thừa, vì chỉ có lòng đại từ bi của Đại Thừa mới phát sinh và tăng trưởng được tâm Bồ Đề vô thượng. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền có nói: ở giữa đồng rộng có cây Bồ Đề, cây là chỉ cho chúng sanh, hoa là Bồ Tát và quả là tượng trưng cho Phật. Muốn cây Bồ Đề có hoa quả phải tưới bằng nước đại bi, nếu không tưới thì cây sẽ khô, hoa sẽ rụng. Trí giác tuy sẵn có trong chúng sanh, nhưng muốn được quả trí giác phải khởi tâm đại bi để cứu giúp chúng sanh. Chúng sanh hết khổ thì quả kia mới thành. Do đó, đại từ bi đối với sự phát tâm Bồ Đề có năng lực rất quan trọng. Bởi thế nên sau phẩm phát tâm Bồ Đề phải có phẩm nói rõ những điểm chánh của đại từ bi, đó là phẩm tâm từ bi thứ ba này. Ấy là những điểm liên quan giữa phẩm 2 và phẩm 3 vậy. Chánh đề: phẩm tâm từ bi. Ông Thiền Sanh thưa: bạch Đức Thế Tôn, phái luật sư ngoại đạo không nói nhân quả. Đức Như Lai nói nhân có hai thứ là sanh nhân và liễu nhân. Vị Phật vừa dạy phẩm phát tâm Bồ Đề trên là thuộc về sanh nhân hay thuộc về liễu nhân? Phật đáp có 4 đoạn. 1. Phật dạy nguyên nhân có nhiều thứ. Ngài vì chúng sanh, tùy theo cơ duyên mà nói một nhân hoặc hai nhân, ba nhân, dẫn đến 12 nhân. 1. Nhân tức là sanh nhân. Nguyên nhân chánh để Phật sinh đại bi là nguyên nhân chánh sanh tâm vô thượng Bồ Đề. Trí giác chỉ phát sanh trên lòng thương rộng lớn, như cây lúa chỉ mọc trên hột lúa. 2. Nhân là sanh nhân và liễu nhân. Liễu nhân là nguyên nhân phát minh để tỏ ngộ và giải thoát, là phương tiện thoát ly, là nguyên nhân tỏ ngộ tâm Bồ Đề. Vì Bồ Đề tâm đã sẵn có trong mỗi người, như vàng đã có trong mỏ. Nhà kỹ sư chỉ nghiên cứu và phát minh cách nào để nấu lọc thành vàng ròng mà thôi. 3. Nhân là phiền não, nghiệp và khí thế giới. Phiền não: 6 căn bản và 20 tùy phiền não. Nghiệp: hành động tạo tác từ nơi thân khẩu ý đưa tới hậu quả là phước nghiệp hay ác nghiệp, hoặc là bạch nghiệp hay hắc nghiệp, hoặc là cộng nghiệp hay biệt nghiệp. Tóm lại, nghiệp có 4 thứ: tập quán, tích lũy cực trọng và cận tử nghiệp. Khí thế giới: các vật vô tình trong thế gian như cây cỏ, đất đá, cũng gọi là quốc độ. 4. Nhân là tứ đại: đất, nước, lửa, gió, cấu hợp thành thân người. 5. Nhân là năm chi ở vị lai: ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Do năm phần này mà có đời sau. 6. Nhân trong khí kinh nói: 1. Năng tác nhân, nguyên nhân chánh để thành nghiệp. 2. Câu hữu nhân, nguyên nhân đồng thời quan hệ giúp nhau. 3. Đồng loại nhân, nguyên nhân đồng một tánh chất. 4. Tương ưng nhân, nguyên nhân thuận ứng nhau. 5. Biến hành nhân, nguyên nhân đi đôi. 6. Dị thục nhân, nguyên nhân quá khứ. 7. Nhân, Kinh Pháp Hoa nói: 1. Hình tướng như vậy. 2. Tánh cách như vậy. 3. Bản thể như vậy. 4. Lực dụng như vậy. 5. Động tác như vậy. 6. Nguyên nhân như vậy. 7. Điều kiện như vậy. 8. Nhân, tám chi trong hiện tại: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, chính nhân. Trong Phật học từ điển thực dụng, gọi cửu giới làm nhân. Dục giới ngũ thú tạp cư địa, sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền định sanh hỷ lạc địa, tam thiền ly hỷ diệu lạc địa, tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ địa. 10. Nhân, Du Già Sư Địa luận nói: 1. Tùy thuyết nhân. 2. Quán đại. 3. Khiên dẫn. 4. Sanh khởi. 5. Nhiếp thọ. 6. Dẫn phát. 7. Định dị. 8. Đồng sự. 9. Tương vi. 10. Bất tương vi nhân. 11. Nhân, trong Đại Tạng Kinh Trí Ẩn nói: 1. Vì muốn được như chư Bồ Tát mà phát tâm. 2. Vì muốn được như chư Phật. 3. Vì muốn giữ gìn chánh pháp sắp suy tàn. 4. Vì thương xót chúng sanh. 5. Vì muốn cứu khổ chúng sanh. 6. Vì do sự giáo hóa của Bồ Tát. 7. Vì nhân thực hành hạnh bố thí. 8. Vì thấy Bồ Tát nên phát tâm. 9. Vì thấy Phật mà phát tâm. 10. Vì thấy tướng tốt đẹp mà phát tâm. 11. Vì nghe pháp nhiệm màu của Phật mà phát tâm. 12. Nhân, tức thập nhị nhân duyên, vô minh, hành, thức, các pháp hữu lậu có vô lượng nhân, tất cả pháp vô lậu cũng có vô số nhân. Người trí muốn biết tất cả nên phát tâm Bồ Đề. Đức Phật biết hết vô số nguyên nhân ấy nên gọi Ngài là Đấng Nhất Thiết Trí. Những người phát tâm Bồ Đề có khi từ lòng đại bi phát sanh, có lúc do những phương tiện tu tập giải thoát mà được tỏ ngộ trí giác. Có người gồm cả hai trường hợp trên mà sanh ra trí giác. Thế nên Phật dạy từ bi là sanh nhân vậy. Ông Thiện Sanh thưa: Bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào tu tâm từ bi? Hai La Mã: Phật dạy 36 nhân sanh bi tâm, những phương pháp tu tâm từ bi. 1. Người trí thấy chúng sanh đắm chìm trong biển cả sanh tử, chịu nhiều khổ não, vì muốn cứu vớt nên phát tâm từ bi. 2. Hoặc thấy chúng sanh chưa có 10 lực: 1. Thị xứ và phi xứ. 2. Nghiệp. 3. Định. 4. Căn. 5. Dục. 6. Giới. 7. Chí xứ. 8. Túc mạng. 9. Thiên nhạc. 10. Lậu tận. 4 món vô sở úy: tổng trì, tri căn, quyết nghi, thông đáp và 3 niệm đại bi. Không vui, không buồn, cũng không vui buồn. Ta phải làm thế nào cho chúng sanh được đầy đủ nên? 3. Hoặc thấy chúng sanh dù có gặp kẻ oán thù nhưng lại tưởng rằng kẻ thân thích nên. 4. Hoặc thấy chúng sanh mê mờ đường chánh, không ai dẫn đường chỉ nẻo nên. 5. Hoặc thấy chúng sanh nằm trên vũng bùn ngũ dục, không có cách nào ra khỏi, mà còn cứ buông lung nên 6. Hoặc thấy chúng sanh thường bị của cải, vợ chồng, con cháu ràng buộc, không thể xa lìa nên 7. Hoặc thấy chúng sanh do sắc đẹp, sức mạnh, sống lâu mà sanh kiêu ngạo nên 8. Hoặc thấy chúng sanh bị bạn ác dối gạt nên khởi tưởng là quyến thuộc như bọn lục sư nên 9. Hoặc thấy chúng sanh trong ba cõi chịu nhiều khổ não mà hễ còn say đắm nên 10. Hoặc thấy chúng sanh tạo nghiệp hành động, lời nói và ý nghĩ xấu xa ác độc, chịu nhiều quả khổ mà vẫn vui say nên 11. Hoặc thấy chúng sanh thèm khát ngũ dục như người khác uống nước mặn nên 12. Hoặc thấy chúng sanh dầu muốn được vui mà không tạo nhân vui, tuy không thích khổ mà cứ gây nhân khổ, muốn hưởng cảnh vui cõi trời mà thiếu giới hạnh nên 13. Hoặc thấy chúng sanh đối với sự vật vô ngã, không tự thể và vô ngã sở, vật không phải thực của ta, mà cứ khởi tưởng là ngã và ngã sở nên 14. Hoặc thấy chúng sanh không có tánh nhất định lưu chuyển trong năm đường nhân, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục nên 15. Hoặc thấy chúng sanh rất sợ sanh lão bệnh tử nhưng lại tạo nghiệp ấy không ngừng nên 16. Hoặc thấy chúng sanh thân tâm chịu nhiều thống khổ mà vẫn tạo nghiệp nên 17. Hoặc thấy chúng sanh đau khổ khi tình ân ái chia ly mà không dứt ái ân nên 18. Hoặc thấy chúng sanh ở trong vô minh mờ tối, không biết đốt sáng đèn trí tuệ nên 19. Hoặc thấy chúng sanh bị lửa phiền não đốt cháy mà không chịu cầu nước thiền định tam muội dập tắt nên 20. Hoặc thấy chúng sanh do cảnh vui ngũ dục tạo biết bao nhiêu tội ác nên 21. Hoặc thấy chúng sanh biết sự khốn khổ của ngũ dục mà vẫn cầu mãi không thôi như người đói ăn cơm có thuốc độc nên 22. Hoặc thấy chúng sanh ở trong đời hung ác, gặp vua bạo ngược, chịu nhiều khổ sở mà vẫn buông lung nên 23. Hoặc thấy chúng sanh lưu chuyển trong tám cảnh khổ mà không đoạn trừ nhân khổ nên 24. Hoặc thấy chúng sanh đối cảnh đói khát, lạnh nóng không được tự tại nên 25. Hoặc thấy chúng sanh hủy phạm giới cấm sẽ thọ thân trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nên